Giờ Việt Nam Úc Châu kính mời quý vị thưởng thức kỳ thứ 67 Chuyện Tiếng Ngạo Giang Hồ, một tác phẩm võ hiệp lừng danh của Kim Dung do Yến Uyên và Nguyễn Đình Khánh diễn đọc. Kỳ trước, sau khi rời khỏi Thiếu Lâm Tự, Lệnh Hồ Xung ra tay cứu trợ Tả Sứ Ma Giáo Hướng Kính Thiên trong lúc họ Hướng bị 500-600 nhân vật chính tà dây hãm. Kính mời quý thính giả thưởng thức tiếp. Hướng Kính Thiên đấu tiếp mấy chiều, liền lùi về phía sau một bước, rồi lão liên tục lùi hơn 10 bước, thân mình lọt dần vào làn xương trắng. Hai đạo nhân tiếp tục tấn công về trước, nửa thanh trường kiếm đã phóng vào sương mù. Bỗng phía bên kia cầu đá có người la lên.
Cẩn thận, đi thêm nữa là cầu bằng dây xích đó.
Chữ xích vừa ra khỏi miệng, thì nghe tiếng hai đạo nhân cùng rú lên thảm thiết. Thân người hai lão xông mạnh về phía trước, rớt xuống làn xương trắng. Rõ ràng hai lão không tự chủ được, bị Hướng Kính Thiên kéo tới. Tiếng sú thê thảm kéo dài đến tận vực thẳm, trong khoảnh khắc thì im bặt. Hướng Kính Thiên cười ha hả từ trong làn xương trắng đi ra. Lão thấy Lệnh Hồ Xung lão đảo muốn té, giật mình sợ hãi. Lệnh Hồ Xung lúc ở Lương Đình đã dùng độc cơ cửu kiếm liên tục đã thương người, vốn tên đạo sĩ phái Nga Mi tận mắt chứng kiến, nên tự biết kiếm pháp của mình quyết không phải là địch thủ của hắn. Nhưng chúng thấy nội lực của Lệnh Hồ Xung không đáng kể, bây giờ đạo sĩ liền đem nội lực nguyên thâm của mình ra tấn công liên tiếp vào Lệnh Hồ Xung. Đừng nói bây giờ nội lực của Lệnh Hồ Xung mất hết, mà ngay lúc trước công phu tập của hắn cũng còn nông cạn, cũng không thể bì được hơn 30 năm luyện nội công tâm pháp của lão đạo nhân Tá Nga Mi. May mà chân khí nội thể của Lệnh Hồ Xung sung mãn, nên nhất thời hắn cũng không đến nỗi bị thương, nhưng khí huyết bị nhộn nhạo cả lên, mắt nảy đom đóm. Lệnh Hồ Xung bỗng cảm thấy trên huyệt đại truy ở sau lưng có một luồng nhiệt khí truyền vào, áp lực trên tay lập tức nhẹ hẳn. Tinh thần Lệnh Hồ Xung phấn chấn, biết đã được Hướng Kính Thiên trợ giúp, nhưng hắn liền phát giác Hướng Kính Thiên lại đem nội lực tấn công của đối phương dẫn từ cánh tay truyền qua sống lưng, rồi đến hai chân, rồi truyền thẳng xuống đất mất hẳn. Đạo nhân phát giác sắp gặp nguy hiểm, bèn lớn tiếng la lên, rút kiếp nhảy ra sau quát lên:
Hấp tinh yêu pháp, hấp tinh yêu pháp!
Quần hào vừa nghe bốn chữ hấp tinh yêu pháp, không ít người đổi sắc mặt. Hướng Kính Thiên cười ha hả nói:
Đúng như vậy, đây là hấp tinh đại pháp, nghĩ nào cương thù thì lên đây thử chơi.
Một trưởng lão tên Hoàng Đái trong Ma Giáo la lên:
Không lẽ nhâm lại tái xuất hả? Chúng ta về bẩm báo đi giáo chủ ngay, để giáo chủ định đoạt. Đi, chúng ta đi ngay.
Bọn người Ma Giáo dạ cùng quay người, lập tức đám đông hơn 100 người liền giải tán một nửa. Còn lại người trong chính giáo bàn bạc to nhỏ với nhau một lúc, liền có một số người lục đục bỏ về, sau cùng chỉ còn hơn 10 người lèo tèo. Một người giọng sang sảng nói:
Hướng Vấn Thiên, lệnh Hồ Xuân, các người lại sử dụng hấp tinh đại pháp, truy nhập vào cảnh vạn kiếp không được siêu sinh. Từ nay về sau, bằng hữu trong võ lâm đối phó với hai người không cần phải dùng thủ đoạn chính đáng. Đây là việc các ngươi tự làm tự chịu. Đến nước này đừng có hối hận.
Hướng Dẫn Thiên cười nói.
Hương Mộ đã làm việc gì thì có bao giờ hối hận đâu. Các người mấy trăm người dày đánh hai chúng ta, không lẽ là thủ đoạn chanh đan à? Thiệt là khôi hài, thiệt là khôi hài.
Tiếng bước chân dừng lại, mười mấy người còn lại cũng đi hết. Hướng Dẫn Thiên lắng tai nghe, biết xác thực bọn địch đuổi đến đã đi xa rồi. Lão nói khẽ,
bọn cho ma đo nhất định sẽ quay lại. Tiểu huynh đệ hãy nằm lên lưng ta đi.
Lệnh Hồ Xuân thấy vẻ mặt của lão rất trịnh trọng, cũng không hỏi nhiều, liền nằm phục lên lưng lão. Hướng Dẫn Thiên không người xuống, chân trái từ từ đưa ra, lần mò leo xuống nhịp thẳm. Lệnh Hồ Xuân hơi kinh hãi, thấy sợi dây xích của Hướng Dẫn Thiên dung ra quấn chặt vào một gốc cây bên vách núi, thử giật xem gốc cây có chịu nổi sức nặng của hai người hay không, rồi mới nhẹ nhẹ leo xuống. Hai người đu lơ lửng trong không khí. Hướng Dẫn Thiên lắc lư mấy cái, tìm được chỗ đặt chân, liền dung tay thu dây xích lại. Sợi dây xích rời khỏi gốc cây, hai tay của Hướng Dẫn Thiên bám vào vách núi, rồi dừng lại một lúc. Sợi dây xích đã quấn chặt vào mỏm đá lớn bên dưới chân lão. Thân hình của hai người lại từ từ hạ xuống hơn một trượng. Cứ theo cách như vậy mà lão đu xuống. Có lúc vách núi không có gốc cây, cũng không có mỏm đá lồi ra. Hướng Dẫn Thiên mạo hiểm dán người vào vách núi, rồi từ từ tụt xuống. Lão tụt hơn 10 trượng, vách đá càng trơn, lão tụt càng nhanh. Nhưng chỉ cần có chỗ có thể đỡ lại được, thì lão thi triển thần công, hoặc phát chưởng, hoặc đạp chân, tạo thế cho người trượt chậm lại. Lệnh Hồ Xuân thấy mình và lão quá mạo hiểm, hắn sợ đến nỗi hồn vía lên mây. Lão cứ như vậy mà tụt xuống vực thẳm, thật nguy hiểm, chẳng khác nào trận kịch đấu nhiều rồi. Nhưng hắn nghĩ, bình sinh chưa bao giờ có chuyện kỳ lạ hiếm có. Nguy hiểm thì quá nguy hiểm, nhưng nếu không gặp một kỳ nhân như Hướng Dẫn Thiên, chỉ e rằng qua 100 kiếp cũng có gặp ai có gan như vậy. Lúc Hướng Dẫn Thiên đạp hai chân xuống cái vực rồi, Lệnh Hồ Xuân cảm thấy hơi tiếc nuối. Hắn hận sao cái vực này không sâu thêm vài trăm trượng nữa. Hắn ngẩng đầu lên nhìn, miệng vực toàn là mây trắng, cái cầu đá đã trở thành một sợi dây màu đen rất nhỏ. Lệnh Hồ Xuân nói,
Hướng Tiên Sinh.
Hướng Dẫn Thiên đưa tay bịt miệng Lệnh Hồ Xuân lại, ngón tay cái bên tay trái chỉ lên trên. Lệnh Hồ Xuân liền hiểu ra, biết bọt địch quả nhiên đã quay trở lại. Hắn cố hướng mắt nhìn lên, nhưng không thấy bóng người nào trên cầu đá cả. Hướng Dẫn Thiên buông tay ra, kề sát tay vào vách núi lắng nghe. Qua một lúc sau, lão mới mỉm cười nói,
bà mẹ nó, có giữ ở trên đó thì cứ đi Tây Thiên mà tìm.
Lão ngoái lại nhìn Lệnh Hồ Xuân rồi nói,
tiểu huynh đệ là đệ tử của danh môn chánh phái, Hướng Mộ lại là bạn môn yêu tà, song phương xưa này là kẻ tử thù của nhau. Tại sao tiểu huynh đệ lại cam tâm tình nguyện đắc tội với chánh giáo bằng hữu để xả thân cứu tánh mạnh của ta?
Lệnh Hồ Xuân nói,
ván bối vừa hội ngộ thì đã liên thủ với tiên sinh đấu một trận sinh tử với cái bọn quần hào song phương chính giáo và ma giáo mà không làm sao cả, thật là may mắn vô cùng. Hướng Tiên Sinh lại còn nói cái chuyện cứu mạng với không cứu mạng gì nữa, thật là
Hướng Dẫn Thiên tiếp lời,
thiệt là dở dẫn có phải không? Ván bối không có dám nói là Hướng Tiên Sinh anh nói vớ vẩn, nhưng mà nếu nói ván bối có công cứu mạng tiên sinh thì thật là chẳng đúng chút nào hết á.
Hướng Mộ đã nói như vậy thì không có rút lời lại, ta nói tiểu huynh đệ có ân cứu mạng ta thì là ân cứu mạng.
Lệnh Hữu Xuân cười cười không biện luận nữa. Hướng Dẫn Thiên nói tiếp,
vừa rồi đó cái bọn cho ma là to cái gì mà hấp tinh đại pháp, chúng sợ tới nỗi giải tán hết. Tiểu huynh đệ có biết hấp tinh đại pháp là công phu gì hay không, mà tại sao bọn chúng sợ tới như vậy?
Lệnh Hữu Xuân đáp,
dạ ván bối đang muốn thỉnh giáo Hướng Tiên Sinh đây.
Cái gì vạn bối với trưởng bối, tiền sanh với hậu sanh, khiến người ta nghe thiệt là bực mình á. Ta dứt khoát không có chịu rồi đó. Tiểu huynh đệ cứ gọi ta là Hướng huynh, còn ta gọi tiểu huynh đệ là huynh đệ được rồi.
Dạ, chuyện này vãn bối thật là không dám.
Hướng Dương Thiên tức giận nói.
Được được, vì huynh đệ thấy ta là người trong Ma giáo nên coi thường ta phải không? Huynh đệ đã cứu tánh mạng cho ta, cái mạng của lão tử này sống hay chết cũng là chuyện nhỏ, nhưng mà tiểu huynh đệ coi thường ta là chuyện lớn, vậy chúng ta phải động thủ.
Tuy lão nói nhỏ nhưng vẻ mặt rất tức giận. Lệnh Hữu Xuân cười nói.
Đâu có cần phải động thủ làm cái gì, Hướng huynh đã cố chấp như vậy thì tiểu đệ đành tuân mệnh theo thôi.
Lệnh Hữu Xuân thầm nghĩ.
Ngay cả Điền Bá Quang là một tên thái hoa dâm tặc như vậy mà ta cũng kết giao bằng hữu, giờ kết giao thêm một Hướng Vấn Thiên thì có sao đâu. Người này khí phách hào hùng, thật là một hảo hán tử, ta cũng vốn thích những người như vậy.
Lệnh Hữu Xuân liền phục người xuống bái rồi nói.
Hướng huynh ở trên xin nhận một lạy của tiểu đệ.
Hướng Vấn Thiên mừng rỡ nói.
Khắp thiên hạ kết nghĩa kim lang bí hướng mộ, chỉ có một mình huynh đệ thôi, huynh đệ phải nhớ điều đó.
Lệnh Hữu Xuân cười nói.
Dạ, tiểu đệ được Hướng huynh thương mến thật là hân hạnh.
Chiếu theo quy củ của giang hồ thì hai người kết nghĩa huynh đệ ít nhất cũng phải thắp hương tuyên thệ, lập thệ có phúc cùng hưởng, có họa cùng gánh. Nhưng hai người này đều là người lãng mạn phóng khoáng, vừa trải qua một cuộc chiến nảy lửa đều cảm thấy ý hợp tâm đầu, hiểu thấu lòng nhau, chỉ cần khấu đầu giao kết nhau là đủ, không cần lễ nghi phiền phức. Đã nói huynh đệ tức là huynh đệ rồi. Hướng Vấn Thiên là người của Ma giáo, nhưng huynh đệ trong Ma giáo chẳng mấy ai coi trọng lão. Hôm nay nhận được một huynh đệ kết nghĩa, lòng lão rất vui sướng. Lão nói.
Đang tiếc ở đây không có rượu, nếu không có thì chúng ta uống một hơi hết tổ mẹ nó. Mấy chục bát không có thì làm sao bây giờ đây, phải uống như vậy mới đã nư chứ.
Lệnh Hữu Xuân nói.
Dạ đúng như vậy, cổ họng của tiểu đệ ngứa ngáy quá rồi, ca ca nhắc đến rượu thì lại càng không nhịn được.
Hướng Vấn Thiên chỉ lên trên nói.
Cái bọn cho đẻ đó chưa có đi xa đâu, chúng ta đành phải ở dưới đáy vực sâu cố nhịn thêm mấy bữa. Huynh đệ, vừa rồi đó lão Mũi Trâu phái Nga Mi đó dùng nội lực tấn công huynh đệ, ta dùng nội lực giúp đỡ huynh đệ tiêu hao nội lực của lão Mũi Trâu ra sao, huynh đệ có biết hay không?
Dạ, dường như là đại ca đem nội lực của đạo nhân đó dẫn xuống đất hết thì phải.
Hướng Vấn Thiên vỗ đùi cái bóp vui mừng nói.
Đúng như vậy. Đúng như vậy, huynh đệ thiệt là thông minh đó. Cái môn công phu này của ta là do ta vô tình mà nghĩ ra, trong võ lâm không có ai biết hết á. Ta đặt cho nó cái tên là Hấp Công Nhập Địa Tiểu Pháp.
Cái tên này nghe cũng kỳ quái quá nhỉ.
Cái môn công phu này của ta đó so với Hấp Tinh Đại Pháp trong võ lâm cũng như nhau, cho nên ai nghe cũng biến sắc. Cũng giống như ta bỡm nhỏ gặp bỡm lớn vậy đó, cho nên mới gọi là tiểu pháp. Công phu này của ta chỉ là một tiểu xảo đi qua tiếp bọc, mượn lực để quýnh lực, đem nội lực của đối phương dẫn xuống đất, khiến cho đối phương không thể hại mình mà cũng không có lợi lộc gì cho mình hết á. Giả lại cái môn công phu này chỉ nên sử dụng lúc tương đấu với đối phương, chứ không thể đem ra mà đả thương người. Đối phương gặp lúc thấy nội lực cuồn cuộn tiết ra ngoài thì không khỏi cả kinh thất sắc, một lúc sau liền phục hồi lại nguyên khí. Ta đoán rằng bọn chúng bỏ đi rồi nhất định quay trở lại, cho nên công lực của lão Mũi Trâu phái Nga Mi vừa hồi phục thì lão biết Hấp Công Nhập Địa tiểu pháp này của ta chỉ là dọa trêu người thôi, chứ kỳ thực không có gì đáng sợ hết á. Ca ca của tiểu đệ vốn không có thích gạt người bằng cái trò này, cho nên xưa nay chưa bao giờ dùng qua đó.
Lệnh Hữu Xuân cười nói.
Hướng Vấn Thiên chưa bao giờ gạt người, mà hôm nay vì tiểu đệ đành phải phá giới.
Hướng Vấn Thiên cười hì hì nói.
Chưa bao giờ gạt ai thì cũng chưa chắc, có điều là cái lão Tùng Văn đạo nhân phái Nga Mi kiên dằn quản bác như vậy, nên ca ca của huynh đệ thiệt không muốn gạt lão. Nếu gạt người đó thì phải chọn đại sự, gạt phải là kinh thiên động địa để thiên hạ đều biết.
Hai người nhìn nhau cười, sợ bị địch nhân ở trên vực nghe được, nên tuy cố cười nhỏ lại nhưng tiếng cười cũng rất là sảng khoái. Lúc này hai người rất mệt, phân ra ngồi dựa vào vách đá nhắm mắt dưỡng thần. Không bao lâu, Lệnh Hồ Xung đã ngủ thiếp đi. Trong giấc ngủ, hắn bỗng vừa thấy Doanh Doanh tay cầm ba con ếch nướng đưa cho hắn hỏi: "Ngươi quên ta rồi phải không?" Lệnh Hồ Xung lớn tiếng nói: "Đâu có quên, đâu có quên cô nương. Cô nương đi đâu vậy?" Hình bóng của Doanh Doanh bỗng biến mất, hắn vội la lên: "Cô nương đừng đi, ta rất có nhiều điều muốn nói với cô nương." Lại thấy đau thương kiếm kích đâm tới tóc nên hắn thét lên một tiếng rồi tỉnh lại. Hướng Dẫn Thiên cười hì hì hỏi:
"Mơ thấy tình nhân phải không? Muốn nói rất nhiều điều có phải không?"
Mặt Lệnh Hồ Xung đỏ lên, hắn không biết trong mơ đã nói gì mà lão nghe được. Hướng Dẫn Thiên nói:
"Huynh đệ, nếu huynh đệ muốn gặp lại người tình á, ta phải dưỡng thương cho khỏe, trị khỏi bệnh thì mới có thể đi tìm cô ta được chứ."
Lệnh Hồ Xung ủ rũ nói:
Tiểu đệ chưa có người tình, và lại thương thế của tiểu đệ chị không có khỏi đâu.
Ta thiếu nợ huynh đệ một lần cứu mạng, tuy là huynh đệ nhưng lòng ta vẫn còn ai nai, ta phải trả một cái mạng cho huynh đệ mới được. Ta dẫn huynh đệ đi tới một nơi, ở đó nhất định có thể trị khỏi thương thế cho huynh đệ.
Tuy Lệnh Hồ Xung chẳng màng gì đến chuyện sống chết, nhưng không thể thản nhiên khi nghe Hướng Dẫn Thiên nói thương thế của mình có thể trị khỏi được. Nếu lời này từ miệng người khác nói ra thì chưa chắc tin được, nhưng Hướng Dẫn Thiên tài trí hơn người, võ công lại cao cường, ngoài thái sư thúc tổ Phong Thanh Dương ra, mình sanh hắn chưa thấy ai như lão. Lão chỉ nói phớt một câu mà rất có trọng lượng, khiến lòng hắn nổi lên niềm vui sướng. Hắn lắp bắp nói:
Tiểu đệ.
Lệnh Hồ Xung nói hai tiếng tiểu đệ thì không nói được nữa. Lúc này mảnh trăng lửa liềm chiếu xuống miệng vực, ánh sáng tỏa khắp nơi. Dưới vực thẳm tuy âm u nhưng trong ánh mắt của Lệnh Hồ Xung đầy ngập ánh dương quang. Hướng Dẫn Thiên nói:
"Chúng ta đi gặp một người, người này tính tình rất là cổ quái, sự việc đừng nói trước cho lão biết. Huynh đệ, nếu huynh đệ tin ta thì nhất thiết phải để cho ta sắp đặt."
"Có gì đâu mà không tin, ca ca muốn tìm cách trị thương cho tiểu đệ, đó là chuyện cải tử hoàn sinh mà tiểu đệ vốn không còn hy vọng nữa. Nếu mà trị thương khỏi bệnh thì tạ ơn trời đất, mà nếu chỉ không khỏi thì cũng là chuyện thường tình mà thôi."
Hướng Dẫn Thiên thè lưỡi liếm môi nói:
"Không biết cái đồi ngựa điên đâu rồi, mẹ kiếp, giết không biết bao nhiêu thằng nhãi mà ở dưới đáy vực này không thấy một cái xác nào hết trọi vậy."
Lệnh Hồ Xung nghe lời nói của lão, biết lão muốn tìm xác chết để ăn, lòng hắn cảm thấy rất là kinh sợ, không dám nói nhiều liền nhắm mắt ngủ. Sáng sớm hôm sau, Hướng Dẫn Thiên nói:
"Huynh đệ, ở đây ngoài cỏ xanh và rong rêu thì không có cái việc khác nữa. Chúng ta sống lây lắc ở đây e phải đi tìm xác chết mà ăn. Nhưng mà ngày hôm qua đó, mấy tên rớt xuống đáy vực này vừa già vừa gầy gò ốm nhom mà, ta nghĩ là huynh đệ ăn thì cũng không có thấy ngon lành gì đâu."
Lệnh Hồ Xung vội nói:
"Đúng rồi, dứt khoát là không có mùi vị gì hết á."
Hướng Dẫn Thiên cười nói:
"Vậy thì chúng ta phải tìm đường ra khỏi đây, để ta cải trang cho huynh đệ trước đã."
Lão đến dũng bùn, móc một nắm bôi lên mặt Lệnh Hồ Xung, rồi đưa tay tự bôi lên mặt mình. Lão bôi mạnh quá, bôi đến đầu thì tóc rụng đến đó. Xong lão đưa hai tay lên dò đầu, mái tóc hoa râm của lão đã rụng trọc lóc, biến thành một cái đầu láng o. Lệnh Hồ Xung thấy trong khoảnh khắc, tướng mạo của lão đã hoàn toàn thay đổi. Hắn vừa tức cười, vừa khâm phục. Hướng Dẫn Thiên lại bốc một ít bùn đắp cho mũi to lên, hai má cũng dày lên. Bây giờ có đứng đối mặt nhìn kỹ cũng không dễ nhận ra lão nữa. Hướng Dẫn Thiên đi trước dẫn đường, lão để hai tay lọt vào trong tay áo để che kín sợi dây xích trên cổ tay lại. Chỉ cần lão không động thủ thì không ai nhận ra được cái lão mập đầu láng móng là Hướng Dẫn Thiên quay phong quắc thước. Hai người đi quanh quẩn đến giờ ngọ, thấy ở thung lũng có một cây đào dại, trái đào còn xanh, bỏ vào nhai vừa chua vừa chát. Hai người bụng đã quá đói, liền hái ăn đến kỳ no. Nghỉ ngơi hơn một canh, họ lại đi tiếp. Đến lúc hoàng hôn, Hướng Dẫn Thiên đã tìm được lối ra khỏi hang, nhưng phải vượt qua một vách núi dài mấy trăm thước. Lão cổng Lệnh Hồ Xung lên lưng trèo lên vách. Lúc leo lên trên vách núi, họ nhìn thấy một con đường nhỏ ngoằn ngoèo. Hai bên đường cỏ mọc rậm rạp, cảnh vật hoang dã, ngay cả dưới chân chim thú cũng không hề thấy. Hai người đều thở dài. Sáng sớm hôm sau, hai người đi về hướng đông đến một thị trấn lớn. Hướng Dẫn Thiên lấy trong túi một miếng vàng lá, bảo Lệnh Hục Xung đi đến tiệm đổi thành bạc, sau đó tìm đến một khách điếm thuê phòng. Hướng Dẫn Thiên kêu một bàn rượu, bảo tiểu nhị đem đến một giò rượu lớn, cùng Lệnh Hục Xung uống hết nửa giò thì đã say mềm, không ăn cơm nữa. Một người thì nằm phục trên bàn ngủ, còn một người thì nằm lăn ra giường. Đến ngày hôm sau, khi mặt trời rọi vào khe cửa, cả hai mới tỉnh dậy. Cả hai người nhìn nhau cười, hồi tưởng lại cuộc án chiến mấy ngày trước ở quán Lương Đình và trên chiếc cầu đá, tưởng chừng như đã qua một kiếp người. Hướng Dẫn Thiên nói:
Huynh đệ ở đây nghỉ đi, ta đi ra ngoài một lát.
Lão đi ra ngoài hơn một canh. Lệnh Hồ Xung đang lo lắng, sợ lão gặp phải địch nhân, lại thấy hai tay lão cầm bao lớn bao nhỏ, kẹp thêm bên người rất là nhiều đồ đạc. Sợi dây xích trên tay lão đã biến mất, chắc lão đã bảo thợ rèn chặt bỏ rồi. Hướng Dẫn Thiên mở bao ra, bao nào cũng đựng đầy quần áo sang trọng. Lão nói:
Hai huynh đệ ta cải trang thành đại phú thương, càng ra vẻ hào hoa càng tốt.
Lão và Lệnh Hồ Xung liền thay đổi cả quần trong áo ngoài. Lúc ra khỏi điếm, đã thấy tiểu nhị dẫn hai con ngựa cao to, chiên mới kháo cạnh. Ngựa này cũng do Hướng Dẫn Thiên mua về. Hai người cưỡi ngựa thông thả đi về hướng đông. Đi được hai ngày, Lệnh Hồ Xung cảm thấy mệt. Hướng Dẫn Thiên liền thuê một cỗ xe lớn để hắn ngồi. Đến bờ sông Vận Hà, hai người xuống ngựa lên thuyền đi về hướng nam. Trên đường đi, Hướng Dẫn Thiên tiêu tiền như nước, tưởng chừng như vàng lá bên người lão xài hoài không hết. Qua Trường Giang, hai bên bờ sông Chợ Búa phồn thịnh, Hướng Dẫn Thiên lại mua thêm quần áo, càng lúc càng quý giá hơn. Đi thuyền lâu ngày, Hướng Dẫn Thiên nhàn rỗi, kể lại nhiều chuyện thú vị trên giang hồ. Lão kể nhiều chuyện mà Lệnh Hồ Xung chưa hề biết, khiến hắn nghe một cách thích thú. Nhưng những chuyện liên quan đến ma giáo trên Hắc Mộc Nhai, Hướng Dẫn Thiên tuyệt nhiên không đề cập tới, Lệnh Hồ Xung cũng không hỏi. Hôm ấy, thuyền đến Hàng Châu. Ở trong thuyền, Hướng Dẫn Thiên lại cải trang cho Lệnh Hồ Xung và mình thật là vừa ý, rồi mới rời thuyền lên bờ. Lão mua hai con tuấn mã, rồi cưỡi ngựa vào thành Hàng Châu. Thời cổ, Hàng Châu gọi là Phủ Lâm An, thời Nam Tống dựng thành kinh đô, xưa nay là nơi rất nổi tiếng. Vào trong thành, trên đường, người đi đông nghẹt, ca nhạc sập sình khắp nơi. Lệnh Hồ Xung đi theo Hướng Dẫn Thiên đến bờ Tây Hồ, thấy mặt hồ xanh biếc như gương, liễu rủ phất phơ, cảnh vật thơ mộng như cảnh thần tiên. Lệnh Hồ Xung nói:
Người ta thường nói là thượng giới có thiên đường, hạ giới có tô hàng. Tô Châu chưa đi qua thì không biết ra sao, chứ mà hôm nay tận mắt thấy Hàng Châu, gọi đây là thiên đường quả thực là không sai.
Hướng Dẫn Thiên cười. Cả hai cưỡi ngựa đi đến một ngọn núi nhỏ bên bờ hồ, cách bờ một con đê dài, phong cảnh rất yên tĩnh. Hai người xuống ngựa, cột ngựa vào gốc cây liễu bên bờ hồ, rồi đi theo bậc tam cấp lên núi. Hướng Dẫn Thiên dường như đã từng du ngoạn nơi đây, lão rất thông thuộc đường lối. Quẹo qua mấy khúc quanh, khắp nơi đều trồng mai, những cây mai già dương dài, cành lá rậm rạp, giống như ngày đầu xuân hoa mai nở rộ, hương thơm ngào ngạt, sắc hoa trắng như một biển tuyết, phong cảnh đẹp khiến người ta ngây ngất biết chừng nào. Hai người đi xuyên qua rừng mai, lên một con đường lát đá xanh rộng lớn, đi đến ngoài một đại trang viện, có tường trắng, cổng sơn đỏ. Đi gần đến nơi, thấy ngoài cổng lớn đề hai chữ Mai Trang, bên cạnh đề bốn chữ Ngu Doãn Văn Đề. Lệnh Hồ Xung ít đọc sách nên không biết Ngu Doãn Văn là đại công thần đã đánh tan giặc Kim đời Nam Tống, nhưng cũng cảm thấy trong mấy chữ nho nhã này tràn đầy anh khí. Hướng Dẫn Thiên đi đến trước cổng, nắm chiếc vòng bằng đồng lớn ở bên cửa, quay đầu lại nói khẽ:
Nhất thiết phải nghe lời ta sắp đặt.
Lệnh Hồ Xung gật đầu thầm nghĩ:
Cái tòa Mai Trang này hiển nhiên là chỗ ở của nhà đại phú thành Hàng Châu, chẳng lẽ đây lại là chỗ ở của Mị Danh Nhi đương thời hay sao?
Hướng Dẫn Thiên gõ bốn tiếng vào cái vòng đồng, ngừng một lúc lại gõ hai cái nữa, ngừng một lúc lại gõ thêm năm cái, rồi lão lại ngừng một lúc gõ thêm ba cái nữa. Sau đó lão buông vòng đồng ra, đứng lùi về một bên. Một lúc sau, cánh cổng lớn từ từ mở ra, có hai lão gia nhân ăn mặc chỉnh tề sánh vai nhau đi ra. Lệnh Hồ Xung hơi giật mình, ánh mắt hai lão này sáng quắc, bước đi nghiêm trang, hiển nhiên là người có võ công cao cường, sao lại chịu ở đây làm phận nô bộc. Người bên trái cúi người nói:
"Hai vị giá lâm tệ trang, có điều chỉ dạy bảo."
Hướng Dẫn Thiên nói:
"Môn hạ phải trung sơn, là đệ tử môn hạ phải qua sơn, có chuyện muốn cầu kiến Giang Nam tứ hữu, bốn vị tiền bối."
Người đó nói:
"Ra chủ tại hạ xưa nay không tiếp khách."
Lão nói xong liền muốn đóng cửa. Hướng Dẫn Thiên thò tay vào bọc lấy ra một vật. Lệnh Hồ Xung kinh hãi vì trong tay lão là một cây cờ ngũ sắc có đính nhiều hạt minh châu. Hắn biết đây là ngũ nhạc minh kỳ của Tả Minh Chủ phái Tung Sơn. Minh kỳ đi đến đâu cũng như Tả Minh Chủ thân hành đến đó. Người trong ngũ nhạc kiếm phái, từ bậc tôn sư đến bọn đệ tử, không ai không tuân lệnh của người cầm cờ. Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ:
"Chắc là Hướng đại ca đã dùng thủ đoạn bất chánh cướp được lá cờ này. Không chừng đại ca đã giết người của phái Tung Sơn. Đại ca còn xưng là đệ tử Tung Sơn, không hiểu là mưu đồ cái chuyện chi đây."
Hắn đã hứa mọi chuyện nghe theo cách bố trí của lão, nên lẳng lặng không nói điều gì. Hai lão giao nhân nhìn thấy ngũ nhạc minh kỳ, sắc mặt thay đổi hỏi:
"Phải chăng đây là minh kỳ của Tả Minh Chủ phái Tung Sơn?"
Hướng Chiến Thiên đáp:
"Đúng vậy."
Gã gia nhân đứng bên tay mặt nói:
"Giang Nam tứ hữu và ngũ nhạc kiếm phái trước nay không hề qua lại. Dù có Tả Minh Chủ đến đây Thì chưa chắc.
Rồi lão không nói tiếp nữa, nhưng ý nghĩa câu nói đã rất rõ ràng. Dù Tả Minh Chủ có thân hành đến thì chủ nhân của tài hạ cũng chưa chắc chịu tiếp kiến. Tả Minh Chủ phái Tung Sơn là một nhân vật đức cao trọng vọng, người này không muốn mở miệng nói lời coi thường, nhưng rõ ràng lão cho rằng địa vị của Giang Nam tứ hữu còn cao hơn Tả Minh Chủ nhiều. Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ:
"Giang Nam tứ hữu là nhân vật như thế nào? Nếu bọn họ thực tính nhân vật sừng sỏ trong võ lâm, thì sao ta chưa từng nghe sư phụ và sư nương đề cập đến bọn họ? Ta hành tẩu trên giang hồ, từng nghe nhiều người nói đến những bậc tiền bối cao nhân trong võ lâm đương thời, nhưng mà chưa bao giờ nghe ai đề cập đến bốn chữ Giang Nam tứ hữu là thế nào."
Hướng Dẫn Thiên mỉm cười, xếp cờ lệnh bỏ vào túi nói:
"Ta sư đệ của ta không phải đem cờ lệnh này tới để dọa người. Bốn vị tiền bối ở Giang Nam là những nhân vật như thế nào, tất không coi lá cờ lệnh này vào đâu."
Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ:
"Lão nói tả sư thiệt á? Lão lại mạo xưng là sư thúc của Tả Minh Chủ, càng lúc lão càng chẳng ra làm sao cả."
Lại nghe Hướng Dẫn Thiên nói tiếp:
"Có điều tại hạ không có duyên gì để bái kiến bốn vị tiền bối Giang Nam nên đưa cờ lệnh này ra, chẳng qua chỉ để làm tính vật mà thôi."
Hai gia nhân ồ một tiếng, nghe trong lời nói của lão có vẻ đề cao thân phận Giang Nam tứ hữu thì nét mặt họ hòa dịu lại một chút. Một người nói:
"Các hạ là sư thúc của Tả Minh Chủ à?"
Hướng Dẫn Thiên cười nói:
"Đúng như vậy. Tại hạ là hạng vô danh tiểu tốt trong võ lâm, nên hai vị dĩ nhiên là không quen. Nghĩ lại năm xưa, Đinh Huynh ở dưới núi Tạ Liên đơn trưởng đánh Tư Ba, một kiếm phục Song Hồng. Thi Huynh ở Hồ Bắc tung hoành giang hồ, cứu kẻ cô thế, một thanh Tử Kim Bát Quái Đao giết được 13 tên đầu sỏ của Thanh Long Bang, máu nhuộm một vùng Hán Thủy. Hình ảnh oai hùng như vậy khiến tại hạ vẫn ghi nhớ trong lòng."
Hai người ăn mặc như gia nhân, một người tên là Đinh Kiên, người kia là Thi Lệnh Quai. Trước khi quy ẩn ở Mai Trang, họ là những nhân vật nửa chính nửa tà, trên giang hồ hành sự rất độc ác. Tính khí của hai người rất giống nhau. Sau khi làm chuyện gì, tuyệt không lưu danh, cho nên tuy võ công họ cao cường, nhưng tên tuổi thì ít ai biết đến. Hướng Dẫn Thiên nói đến hai chuyện này chính là những kiệt tác đắc ý trong cuộc đời hai lão. Một là đối thủ rất cao cường, mà hai lão lại lấy ít địch nhiều nhưng thủ thắng một cách oanh liệt. Hai là hai chuyện này đối phương đều sai quấy, còn hai lão đã hành hiệp trượng nghĩa, Những hành động hiệp nghĩa bình sinh hai lão rất ít khi làm. Phàm làm việc gì tốt, tuy không cố ý tuyên dương để ai cũng biết, nhưng nếu có người vô tình biết đến thì hai lão rất khoái chí. Đinh Kiên và Thi Lệnh Quay nghe Hướng Dẫn Thiên nói một lèo như vậy, bất giác mặt hai lão lộ vẻ hớn hở. Đinh Kiên mỉm cười nói:
"Chuyện nhỏ nhặt này đâu có gì đáng kể, nghiến văn của các hạ rất rộng."
Hướng Dẫn Thiên nói:
"Trong võ lâm kẻ tranh danh đoạt lợi rất nhiều, còn kẻ sĩ thân cao có chân tài thực học làm nên đại sự mà không muốn tuyên dương thiệt khó mà có được. Nhất tử kiếm Đinh đại ca và Ngũ Lỗ Thần Thi Cửu ca là những tên tuổi mà tại hạ ngưỡng mộ đã lâu. Tả sư điệt từng nói có chuyện gì nên tới thỉnh giáo Giang Nam tứ hữu ở Hàng Châu. Tại hạ quy ẩn đã lâu, lầm nghĩ chưa chắc được gặp Giang Nam tứ hữu, nhưng mà nếu có thể gặp được hai vị Nhất Tử Điển Kiếm và Ngũ Lỗ Thần thì coi như không uổng chuyến đi, cho nên mới đồng ý tới Hàng Châu một chuyến. Tả sư điệt có nói nếu tả sư điệt đích thân tới chỉ sợ bốn vị tiền bối không chịu tiếp kiến, vì mấy năm gần đây trên giang hồ hắn làm nhiều chuyện thái quá, e rằng các tiền bối coi thường hắn. Còn tại hạ lâu nay ít đi ra ngoài, nói không chừng được các vị chiêu cô.
Hai lão Đinh Thi nghe Hướng Dẫn Thiên đã tân bốc Giang Nam tứ hữu, lại còn đề cao hai người mình, nên rất cao hứng, cùng cười bồi theo ha ha mấy tiếng. Họ thấy cái tướng mập, cái đầu láng bóng của Hướng Dẫn Thiên tuy khó ưa, nhưng lời nói cử chỉ tỏ ra rất có phong độ, xác thực lão không phải là nhân vật tầm thường. Lão đã là sư thúc của Tả Lãnh Thiền, võ công tất nhiên phải rất cao, trong lòng hai lão cũng đã có mấy phần kính nể. Thi Lệnh Quay đã quyết định đi vào bẩm báo. Lão quay sang Lệnh Hồ Xuân hỏi:
"Thế còn vị này là môn hạ có phải Hoa Sơn à?"
Hướng Dẫn Thiên cướp lời nói:
"Mỹ này là Phong huynh đệ, là sư thúc của Nhạc Bất Quân, đương kim trưởng môn phái Hoa Sơn."
Lệnh Hồ Xuân nghe lão nói liều như vậy, hắn đã sớm đoán được lão muốn đặt cho mình một cái tên và một thân phận, nhưng hắn không ngờ rằng lão lại nói mình là sư thúc của sư phụ. Tuy Lệnh Hồ Xuân không màng đến mọi chuyện nữa, nhưng nếu hắn mạo nhận là trưởng bối của ân sư thì trong lòng rất áy náy. Hắn không khỏi giật mình, may mà trên mặt hắn đã trép một lớp phấn dày nên vẻ kích động không bị lộ ra ngoài chút nào. Đinh Kiên và Thi Lệnh Quay liếc nhìn nhau, lòng đều có chút hoài nghi.
Vị này thì không biết bao nhiêu tuổi, nhưng có lẽ không quá 40, làm sao có thể là sư thúc của Nhạc Bất Quan được.
Hướng Dẫn Thiên tuy đã trang điểm diện mạo cho Lệnh Hồ Xuân già đi rất nhiều, nhưng lại khó quá trang cho hắn thành một lão già. Nếu quá trang thêm nữa thì không khỏi bị lộ tẩy. Lão liền tiếp lời nói:
"Vị Phong huynh đệ này so với Nhạc Bất Quan thì vẫn còn ít tuổi, nhưng là truyền nhân duy nhất về Độc Cô kiếm pháp của Phong sư huynh Phong Thanh Dương, kiếm thuật tinh thâm, trong phái Hoa Sơn ít ai bị kịp."
Lệnh Hồ Xuân giật mình kinh hãi:
"Tại sao Hướng đại ca biết mình là truyền nhân của Phong Thái Sư Thúc Tổ?"
Lệnh Hồ Xuân liền hiểu ra:
"Kiếm pháp của Phong Thái Sư Thúc Tổ tuyệt diệu như vậy, năm xưa nhất định là uy chấn giang hồ. Hướng đại ca kiến thức bất phàm, sau khi thấy kiếm pháp của mình thì tự suy luận ra được. Phương Sinh đại sư đã nhìn ra được, thì tất nhiên là Hướng đại ca cũng nhìn ra được."
Đinh Kiên ồ lên một tiếng. Lão là danh gia sử kiếm, nghe nói kiếm pháp của Lệnh Hồ Xuân tinh thông, lão cảm thấy ngứa nghề. Nhưng thấy người này da mặt vàng giọt, xưng húp, tướng mạo bần tiện, thật chẳng giống là một người tinh thông kiếm pháp chút nào. Lão bèn hỏi:
"Không biết là phải xưng hô đại danh hai vị như thế nào?"
Hướng Dẫn Thiên nói:
"Tại hạ họ Đồng, tên gọi là Đồng Hóa Kim,
Mỹ Phong huynh đệ này có đại danh là Phong Nhị Trung.
Hai lão Đinh Thi đều cung tay nói:
À, ngưỡng mộ, ngưỡng mộ.
Hướng Dẫn Thiên cười thầm, lão tự xưng là Đồng Quá Kim, có ý nói đồng mà quá thành vàng, tức là đồ giả. Còn hai chữ Nhị Trung, tức là chữ xung tách rời ra. Trong võ lâm làm gì có hai người này, vậy mà hai lão này lại nói ngưỡng mộ, ngưỡng mộ, không biết ngưỡng mộ cái gì. Đinh Kiên nói:
À, mời hai vị vào sảnh dùng trà, đợi tại hạ đi bẩm báo với tệ chủ nhân. Còn có vị lão gia có chịu tiếp kiến hay không cũng khó mà nói được.
Hương Chính Thiên cười nói:
Hai vị về giang nam tứ hữu, tuy là chủ tớ mà tình chẳng khác gì huynh đệ, nên chắc là bốn vị tiền bối sẽ nể mặt hai vị đó.
Đinh Kiên mỉm cười nép qua một bên, Hương Chính Thiên liền bước vào trong, Lệnh Hồ Xung đi theo sau. Đi qua một cái sân lớn, hai bên tả hữu có trồng hai cây mai già, cành cứng như sắt, đúng là lão mai. Đến đại sảnh, Thi Lệnh Quay mời hai người ngồi, còn lão đứng một bên bồi tiếp. Đinh Kiên vào trong bẩm báo. Hướng Dẫn Thiên thấy Thi Lệnh Quay đứng mà mình lại ngồi, thì không khỏi bất bình với lão, nhưng ở trong mai trang, thân phận lão là nô bộc, nên không thể mời lão cùng ngồi, bèn nói:
Phong huynh đệ coi bức họa này, tuy chỉ có một vài nét sơ sài, mà khi thể hiện thiệt là bất phàm.
Hương Chính Thiên vừa nói vừa đứng dậy, đi đến trước bức họa treo ở đại trung đường trong sảnh. Lệnh Hồ Xung và lão đồng hành nhiều ngày, rồi nên biết lão tuy thông minh cơ trí vô cùng, nhưng đối với văn, mặt, thư họa, lão chẳng biết gì cả. Lúc này bỗng nghe lão tấm tắc khen bức họa, hắn biết ngay lão đang có thâm ý khác. Hắn liền dạo một tiếng, rồi đi đến trước bức họa. Bức họa vẽ một tiên nhân quay lưng ra, nét mực tràn trề, bút lực hùng tráng. Tuy Lệnh Hồ Xung không hiểu về thư họa, nhưng cũng biết xác thực đây là bức họa dùng lực tác thành. Lại thấy phía trên bức họa có đề tám chữ: Đan Thanh Sinh Đại Túy Hậu Pháp Mặc. Bút pháp nghiêm mật, từng nét cứng cỏi, nhưng nét khắc họa của trường kiếm. Lệnh Hồ Xung xem một lúc nói:
Đồng huynh, tiểu đệ thấy chữ túy trên bức họa này thì vô cùng thích thú. Trong mấy chữ để trên bức họa dường như ẩn chứa một bộ kiếm thuật cực kỳ cao minh thì phải.
Lệnh Hồ Xung thấy bút pháp của tám chữ này và thủ thế y chiếp của tiên nhân trong bức họa, bỗng nghĩ đến kiếm pháp khắc trên vách đá, khắc trong hậu động trên ngọn núi Sám Hối. Hướng Dẫn Thiên chưa trả lời thì Thi Lệnh Quay đứng sau hai người nói:
Phong già quả nhiên là một kiếm thuật danh già. Tứ Trang Trục Tệ già là Đan Thanh lão già có nói. Ngày hôm đó, sau khi lão già say lúy lúy đã vẽ bức họa này, trong lúc vô tình tiên sinh đem kiếm pháp đưa vào thư pháp. Đây là kiệt tác đặc ý nhất trong cực lão già. Sau khi tỉnh rượu, lão già có muốn vẽ thêm một bức nữa cũng không được. Phong già lại có thể coi bức họa, nhìn ra kiếm ý. Tứ Trang Chủ nhất định sẽ coi Phong già là chi kỷ, để tại hạ đi báo cho lão già biết.
Lão nói xong liền hớn hở chạy đi. Hướng Dẫn Thiên đằng hắn một tiếng rồi nói:
Phong huynh đệ, thì ra huynh đệ hiểu được cả thi họa.
Lệnh Hồ Xung đáp:
Tiểu đệ có hiểu con kỳ gì đâu, chỉ nói bừa bãi vài câu mà không ngờ lại trúng đấy chứ. Nếu có vị Đan Thanh tiên sinh này mà đàm luận thư họa với tiểu đệ thì tiểu đệ chắc sẽ bị lộ tẩy mất thôi.
Bỗng nghe ngoài cửa có người lớn tiếng nói:
Hả? Hắn xem bức họa của ta mà nhìn ra kiếm pháp à? Nhãn quan của người này thật là hiếm có đây.
Người này vừa lớn tiếng nói vừa đi vào, râu lão dài đến bụng, tay trái cầm một bát rượu, vẻ mặt say sưa ngây ngất. Thi Lệnh Quay đi theo sau lão nói:
Hai vị này là Đồng gia phái Tung Sơn và Phong gia phái Hoa Sơn. Vị này là Tứ Trang Chủ Đan Thanh tiên sinh của Mai Tràng. Tứ Trang Chủ, vị Phong gia này vừa thấy nét mực bút pháp của Trang Chủ thì nói là trong bức họa có ẩn chứa một bộ kiếm thuật cao minh.
Tứ Trang Chủ Đan Thanh tiên sinh nghiêng mắt say khướt nhìn Lệnh Hồ Xung một lúc rồi hỏi:
Các hạ hiểu được thi họa, có biết sử kiếm mà?
Hai câu này lão hỏi rất vô lễ. Lệnh Hồ Xung thấy trong tay lão cầm một cái chén màu xanh biếc, Đúng là chén tỷ thúy lại ngửi được mùi rượu lê hoa ở trong chén. Hắn bỗng nhớ tới lời nói của Tổ Thiên Thu ở trên sông Hoàng Hà, bèn nói:
Bạch Lạc Thiên ở Hàng Châu lúc cao hứng có thơ rằng: Hồng tụ chức lăng khoa thị diệp, thanh kỳ khiết tửu sấn lê hoa. Uống rượu lê hoa nên dùng bắt phỉ thúy, tứ trang chủ. Quả đúng là một tay uống rượu sành sỏi.
Lên Hồ Xuân ít đọc sách, cái gì thi từ ca phú hắn chẳng hiểu, nhưng tính vốn thông minh, chỉ cần người khác nói qua thì hắn nhớ nằm lòng ngay. Lúc này hắn nhớ lời Tổ Thiên Thu nên nói ra thôi. Đan Thanh tiên sinh vừa nghe, lão trố mắt lên nhìn, bỗng ôm lấy Lệnh Hồ Xuân rồi lớn tiếng reo lên:
Hảo bằng hữu đã đến rồi. Nào nào, chúng ta cùng uống 300 chén đi. Phong huynh đệ, lão phu hảo tửu, hảo thư, hảo kiếm, nên người ta gọi là tam tuyệt. Trong tam tuyệt lấy tửu làm đầu, thứ hai là hoa, còn kiếm thì sau cùng đó thôi.
Lệnh Hữu Xuân vui mừng thầm nghĩ:
Thưa hòa, mình chẳng biết gì hết, mình đến để cầu danh y trị thương, cũng không nên tỉ kiếm động thủ với người ta. Còn việc uống rượu là việc cũng chẳng mong.
Lệnh Hữu Xuân liền đi theo Đan Thanh tiên sinh vào trong. Hướng Dẫn Thiên và Thi Lệnh Quay đi theo sau. Đi qua một dãy hành lang, đến một gian phòng ở đầu mé tây, vén rèm cửa ra, mùi rượu thơm xông lên nước mũi. Lệnh Hồ Xuân từ nhỏ đã thích rượu, nhưng vì sư phụ sư nương không cho hắn nhiều tiền tiêu xài, nên rượu đến thì uống ngay, cũng không cần phân biệt người mời rượu là hàng tốt hay xấu. Từ hôm hắn nghe Lục Trúc Ông ở Lạc Dương tỉ mỉ luận về tửu đạo, lại được lão mời uống nhiều thứ rượu ngon, một là tính khí hợp nhau, hai là được danh sư chỉ điểm. Từ đó về sau, hắn thưởng thức giám định rất tinh, vừa ngửi được hương rượu thì reo lên:
Hay quá, hay quá! Ở đây có cả rượu phần lâu năm nữa. Bách thảo tửu chỉ cất được 75 năm, hầu nhi tửu lại càng hiếm có.
Lệnh Hồ Xuân ngửi đến hương lầu, hương hầu nhi tửu, thì chợt nhớ Lục sư đệ Lục Đại Hữu, không kìm được lòng chua xót. Đan Thanh tiên sinh vỗ tay cười, lớn tiếng reo lên:
Tuyệt diệu, tuyệt diệu! Phong huynh đệ vừa phạm tướng thất của ta, đã nói đúng tên ba loại rượu quý mà ta cất giấu. Thật là một đại danh gia, tài thật, tài thật.
Lệnh Hồ Xuân thấy trong phòng đầy ắp những thứ quý giá, khắp nơi đều là giò rượu, bình rượu, bầu rượu, chén uống rượu, bèn nói:
Rượu mà tiền bối tàng trữ, há đâu chỉ có ba loại mà thôi. Đây là Thiệu Ưng Nữ Nhi Hồng, thứ thượng hạng. Đây là Bồ Đào Tửu ở Thổ Lỗ Phổi bên Tây Vực, phải 4 lần chưng cất mới được. Trên đời này tìm đâu cho thấy.
Đan Thanh vừa kinh ngạc vừa vui mừng bèn hỏi:
Rượu Bồ Đào 4 lần chưng, 4 lần cất của Thổ Phồn, được ta niềm kỹ trong thùng gỗ, sao lão đệ cũng đánh hơi ra được như vậy hả?
Thưa quý thính giả, chuyện Tiếu Ngạo Giang Hồ xin được tạm ngưng nơi đây. Kính mời quý vị theo dõi tiếp trong chương trình phát thanh Việt Nam Úc Châu vào tối thứ tư tuần tới.
Chờ ta